Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmentis mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 2 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Công cụ cho Đức Chúa Trời. Qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của ông Lê Toàn Minh, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Hội Thánh.
Good morning everyone.
Tôi cảm đây là một cái chương trình ngày rất đặc biệt để mọi người có thể tham gia.
I feel that this is a very special service for all of us to participate in.
Và đề tài hôm nay đúng theo cái nhu cầu bữa nay là muốn chia sẻ một đề tài nói về công cụ cho Đức Chúa Trời.
My message today is fitting with this particular Sabbath, and it talks about the instrument of the Lord.
Công cụ như thế nào mà đúng cho Đức Chúa Trời?
What is the correct instrument for the Lord?
Dùng như thế nào mà hữu hiệu nhất?
How do you use that instrument to its most effectiveness?
Tôi muốn kể quý vị một cái câu chuyện ngụ ngôn về ba cái cây.
I would like to share with you a story about the three trees.
Quý vị có thể nghe qua nhưng tôi xin tóm tắt lại một câu chuyện như thế này.
You may have heard this story already, so I will summarize it for
you. Một ngày kia, một cái trên đồi kia có một cái ba cây bắt đầu nó lớn lên và nói chuyện cùng với nhau.
One day on this special hill, there are three trees and they are beginning to grow.
Và họ nghĩ đến tương lai mình sẽ làm gì mà hữu ích cho xã hội.
And they talk to each other and they were talking about their future and what is it that they will do to benefit society.
Một cây nói rằng khi ta lớn lên, tôi muốn cây làm sao mà đóng thành một điều gì mà có thể mà chứa vàng bạc trong đó.
One tree said that when I become full grown, I would like to be used to turn into a treasure chest.
Và một cây nữa nghĩ rằng chắc đạt vậy là hơn đó mới được. Là nhìn siêu xuống đó là thấy một cái dòng sông, mong rằng ta trở một chiếc tàu bè rất lớn để chở vua chúa đi.
The second tree wanted to be outdone the first tree, so he said, I would like to be turned into a giant ship.
Và nghĩ rằng một cây thứ ba nói rằng chắc mình không có ham muốn vĩ đại giống như hai cây kia, chắc là mình muốn mọc ở trên ngọn đồi này, có thể ai đi ngang qua thấy một cái cây rất cao để nhìn lên trời mà thấy Chúa.
And the third tree is very humble, and he said I would be on a hill, but be very tall, and that when people look up at me, they would see God.
Và cái cây, những cây đó càng ngày càng cao lớn.
So over the years, these trees grew.
Một ngày nọ, từ từ họ quên dần những cái ước mơ đó.
And these trees, they also forgot about their dreams.
Tự nhiên có những người thấy những cái cây đẹp, bắt đầu họ tới, họ muốn chặt những ba cái cây đó xuống ở trong cái rừng thông.
And people start to see these trees are fully grown now and they could be turned into fine lumber, so they cut those trees down.
Như vậy họ nghĩ rằng chắc là ước mơ mình bắt đầu sẽ thành đây.
So the trees were thinking that maybe my dream will come to pass.
Cho nên cái cây đầu tiên nói rằng chắc là bây giờ chặt cái cây mình xuống rồi làm rất đặc biệt để chứa đầy những vàng bạc cho vua chúa.
And then the first tree got turned into treasure chests, many treasure chests to store valuable stuff.
Nhưng mà khi mà chặt đem về nhà rồi thì ông thợ mộc đó đóng một cái mang cỏ để cho những con lừa hay là những con thú vật ăn mà thôi.
But the truth didn't turn out that way. That tree was brought into a farm and owner turned him into the gates for the animal.
Thấy có thể chắc không quý giá gì cho nên ông mắc được cái ước mơ đó.
So there's nothing valuable about the work that tree is serving.
Rồi cái cây thứ hai rằng khi mà người cắt cây xuống, chặt cái cây xuống rồi trong không, bây giờ ước mơ mình sẽ dựng một cái tàu bè rất đặc biệt để chở vua chúa.
So the second tree dreamt of being turned into a giant ship that would carry kings and queens.
Khi mà chặt xuống rồi thì ông thợ mộc đem ra làm một cái chiếc tàu rất nho nhỏ để đi đánh cá mà thôi.
However, the carpenter turned that wood into just a little small dinghy, a small canoe for to go fishing.
Và cây thứ ba nghĩ rằng chắc là ước mơ mình thôi, cũng không còn gì nữa, nghĩ rằng là có thể mà chặt xuống là cũng không làm gì mà không có thể mà đạt được ước mơ mình để cho người ta thấy cái cây cao của mình cao ngút trời.
And the third tree also lost his dream. He never thought he think that, you know, his dream is not a come.
Và người cắt cây cắt xuống rồi dục cái vào một cái những cái đống cây cũ kỹ đó mà thôi.
And that tree got cut down and was thrown into a pile of unused lumber.
Ngày này ngày nọ, năm này qua năm kia.
And the years and the days passed.
Chuyện gì xảy ra?
What happened?
Tự nhiên nó xảy ra là khi mà một người đàn bà muốn sanh con mà không có nơi để chứa thì mới ra lấy cái máng cỏ mà cái cây đó đã được dùng để chứa đựng một đứa bé chào đời.
So one day a woman was in childbirth and she needed some wood and she used the wood in that pile to be a little crib for her newborn baby.
Và khám phá rằng đây là mình chứa đựng một cái món quà vĩ đại nhất mà trên trời đã ban cho, hơn là những gì mình ao ước Chúa vàng bạc, đó là Đức Chúa Giêsu.
And that tree get to contain Jesus as a vessel for Jesus.
Và cây thứ hai nói rằng bây giờ mình chỉ một chiếc tàu đánh cá, đâu có gì mà đáng kể.
Oh, that was the first tree. Okay. So the second tree that wanted to be a giant ship.
Nhưng mà một ngày nọ khi mà có những người đánh cá dẫn ra bờ sông để đi đánh cá thì rước một thầy và 12 môn đồ đi theo.
But that small boat, a small wooden boat that they built, was the boat that carried a teacher and his 12 disciples.
Nhưng mà khi mà đi ra sông đó, thì sóng gió đã dấy lên.
But when they are out in the water, there was a huge storm.
Rồi một ông thầy đứng lên nói rằng phán cho các gió hãy yên lặng đi.
And that teacher stood up and commanded the storm to be quiet.
Sau đó biết rằng đó là Đức Giêsu, là Chúa của muôn Chúa và Vua của muôn Vua.
And that teacher is Jesus, the God of all God, King of all Kings.
Chính chiếc tàu nhỏ đó mới khám phá ra rằng đúng mình ra một cái chiếc tàu chứa những Vua Chúa ở trên vĩ đại trên trần gian.
That humble little fisherman boat got to carry the most important passenger, Jesus Christ.
Và không biết cây thứ ba như thế nào.
What happened to the third tree?
Chôn vùi trong những đống vụn.
The third tree that was thrown into a pile of unused lumber.
Một ngày thứ sáu nọ, họ tới họ kéo cái cây đó ra.
One Friday, that tree was pulled out.
Và khi đi ra những cái đường phố, nghe những người ta la hét.
And it was dragged through the streets, and it heard people screaming and yelling.
Và biết rằng cái cây đó nó sẽ dựng lên một cái ngọn đồi và đã đóng đinh một người trên cái thanh cây đó.
And that tree would be erected on a hill and would be used to crucify one person.
Và nghĩ rằng mình có thân cây như thế nào mà đóng vào một người có tội trên một cái thân cây máu nó dơ dán như thế này. Ông nói thằng trai mình cái cây này vắt vô ích quá.
So the tree thinks to himself that I am used to punish a criminal and I would be stained with blood of a sinful man.
Nhưng mà cái thanh cây đó, sau khi nhiều người đến khám phá và thăm viếng thanh cây đó, là biết rằng đó là được đóng đinh còn Đức Chúa Trời trên thanh cây ấy.
But that tree is the tree that carried Jesus Christ on the cross.
Và chính năm này qua năm nọ, người ta cũng đến những thanh cây ấy và nhìn lên thập tự giá đó và chính nhìn lên Đức Chúa Trời.
For years to come, people came to that tree and looked up to God.
Đây là những cái chuyện ngụ ngôn mà chúng ta đã nghe đến để chúng ta học được bài học là đừng xem những công cụ mà Chúa đã kêu chúng ta làm thật sự là quá nhỏ.
These are just stories to let us see that not every small thing is really small.
Có thể chúng ta ngày hôm nay không thấy những gì vĩ đại mà Chúa có thể dùng chúng ta, rồi sau này chúng ta thấy những cái công việc chúng ta làm rất vĩ đại trong nước vĩnh hằng.
Today we may not see the value or the importance of what we're doing, but then on that day, you would see the value of what God had planned for us.
Sau đây tôi muốn liệt kê 4 cái công cụ mà được dùng cho Chúa.
Today I would like to share with you 4 instruments for God.
Hay là bốn loại công cụ mà chúng ta đã có thể phán phát. Thứ nhất
four
là chúng ta sẽ thấy rằng là công cụ được tạo nên bởi Đức Chúa Trời.
The first instrument is the one that was created by God.
Thứ nhất là chúng ta hãy xem ở trong 2 Corinto đoạn 4 câu số 7.
In 2 Corinthians chapter 4 verse 7.
Chúng ta nói nhưng chúng tôi, đây là sứ đồ Phao-lô nói, được của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng bởi chúng tôi.
The apostle Paul said, but we have this treasure in the earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.
Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng công cụ là bởi Đức Chúa Trời nắng lên.
The instrument was created by God.
Không phải bởi chúng ta.
It's not from us.
Chúng ta không có ý nghĩa gì, công cụ chúng ta không có tạo nhân một gì. Từ khi Ngài sanh ra chúng ta là Chúa đã đặt chúng ta có một công cụ đặc biệt cho Ngài.
We cannot determine our purpose from the day we were born. That purpose was given to us by God.
Cho nên chúng ta không nên tự hào là tôi được làm được cái này, tôi làm được cái nọ. Không.
We should not be so proud that we can do this or can do that. No.
Công cụ đó được tạo nên để dùng cho công việc của Chúa.
That instrument was created to serve the purpose of God.
Quý vị nghĩ có công cụ nào mà Chúa dựng nên mà thay vì công cụ đó phục vụ Chúa mà phục vụ thế gian không?
Do you think if there's an instrument that could serve both God and the world?
Thưa bà chị em, tuần vừa rồi chúng ta nghe đến một cô giọng ca rất là yêu chuộng mà ngày hôm nay đã từ trần.
This last week here we heard of a famous person with a very beautiful voice who died.
Quý vị biết đó là Whitney Houston.
You know that is Whitney Houston.
Tôi khi được trưởng thành, tôi nghe giọng hát của suốt ngày suốt đêm.
From the time I turned into a young man, I listened to her days and nights.
Tôi rất yêu chuộng giọng hát đó.
I love that voice.
Tôi khám phá ra cô là sanh đẻ trong một gia đình có đạo.
And I discovered that she was born into a God-fearing family.
Và giọng hát của cô được dạy ở trong một ca đoàn.
And her voice was trained in a choir.
Và càng ngày giọng hát của cô càng ngày càng hay thì được mời vào những cái nơi để hát trong công cộng.
And as her voice developed and became more beautiful, she was invited to go out to the public.
Từ từ cô đã xa ngôi thánh đường để hát cho thế gian.
Slowly she go further and further away from her church.
Không phải là hát là không tốt, nhưng mà tham gia với những người trong những nghề nghiệp ấy.
Singing is not a bad thing, but to participate in with people of the world is dangerous.
Sau đó bắt đầu tham gia uống rượu và những thuốc nào đó cùng với những người đã đi cùng hát với cô.
She started drinking and using drugs.
Từ đó bắt đầu nghiện thuốc và nghiện rượu.
She became an addict.
Chúng ta thấy cuộc đời của cô quá ngắn ngủi. Quý vị biết tuổi của cô cũng bằng tuổi của tôi.
Her life is very short. Her age is my age.
Và tôi nghĩ là một 48 tuổi là quá ngắn trong cuộc đời này.
And 48 years old is very young.
Tôi mới thiết nghĩ rằng nếu mà Chúa ban phước cho tôi tài năng mà tôi dùng cho thế gian hơn là dùng Chúa thì đó là bất hạnh hơn hết.
So I think that if I have a certain talent and it's used for the world and not for God, that is the most sad thing.
Chúa tạo cho chúng ta một cái công cụ vĩ đại để phục vụ Chúa và phục vụ cho tha nhân.
God created in us an instrument, a great instrument to serve him and not the world.
Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là công cụ được sử dụng.
The second item I want to share with you is that instrument is serving.
Cần được sử dụng, nếu mà công cụ mà không sử dụng ấy thì là công cụ thật sự là vô ích.
An instrument must be utilized.
Tôi nói rằng thà sử dụng cho nó mòn còn hơn là không sử dụng để cho nó rỉ sét.
It is better to utilize the instrument until it's all worn out than to leave it unused and be rusted.
Chúng ta thấy ở trong sách Giăng đoạn số 6 nói về một đứa trẻ và môn đồ của Chúa, Giăng đoạn 6.
In John chapter 6 Talk about a disciple of God.
Và câu số 9 đến câu số 11 muốn kể là câu chuyện về vấn đề mà năm cái bánh và hai con cá.
And the it's from verses 9 to 11. It was talking about the five loaves of bread and two fish.
Câu số 9 được chép như thế này: đây có một đứa con trai, năm cái bánh và rồi năm có năm cái bánh mạch nha và hai con cá, nhưng đông người dường nơi này thì ngàn ấy có thấm vào đâu.
In verse 9, there is a lad here who had five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?
Khi mà chuyện gì xảy ra chỗ này là khi mà Chúa giảng đạo cho 5,000 người và nói rằng là môn đồ hãy đi ra tìm thức ăn để đãi cho hết những người này.
When Jesus was giving a sermon to a crowd of 5,000 people, and when lunchtime came around, he sends the disciples out to get food for the people.
Đứa trẻ này có 5 cái bánh và 2 con cá đủ cho em ăn trong ngày đó mà thôi.
And this young boy only had food for himself, 5 loaves and 2 fish.
Mà nghĩ rằng không thể nào mà chia sẻ với người khác.
And there's no way he can share with others.
Mà chia sẻ bao nhiêu mới là đủ?
And how much to share?
Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy giao cho ta thì ta sử dụng ấy.
And Jesus give that to me and I will utilize.
Câu số 10 và câu số 11 được chép như thế này: Đức Chúa Giêsu bèn phán, hãy truyền cho chúng ngồi và trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000.
Then Jesus says, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000.
Và câu số 11 trực tiếp như thế này: Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, bèn phan phát cho những kẻ đã ngồi.
And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down.
Và quý vị biết đã như thế, 5 cái bánh, 2 con cá mà cho 5,000 người ăn, sau đó còn dư 12 giỏ.
5 loaves and 2 fish, feeding 5,000 people, and in the end they have 12 baskets of leftovers.
Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng những cái ta lăng chúng ta có hay là công cụ chúng ta có chắc chắn là Chúa sử dụng không được bao nhiêu. Nhưng mà hãy giao cho Chúa, Chúa sẽ ban phước, sẽ sử dụng được rất nhiều cho công việc của Ngài.
So we may think that our talent is so small, so insignificant, but if we turn it to God, he would use it in great ways.
Điều thứ ba tôi muốn xin chia sẻ là công cụ nào cũng quan trọng.
And the third item I want to share with you is all instruments are important.
Tôi nhấn mạnh là công cụ nào cũng là quan trọng.
All instruments are important.
1 Corinto đoạn 12 câu số 18, 21 và 22.
In 1 Corinthians chapter 12 verses 21 and 22.
Đối với Chúa đó, công cụ nào là cũng quan trọng với Chúa, không phải là công cụ kia nhỏ hơn mà Chúa không để ý, hay là công cụ nào mà nó sử dụng tốt hơn là Chúa để ý.
To God is not that the instrument is smaller of less value, that it doesn't have much attention from God.
Chúng ta đã thấy rằng là trong bàn tay của quý vị có mấy ngón tay?
How many fingers are there?
Chắc thường 5 ngón, chắc cũng đâu ai có 6 ngón không?
Five.
Bàn tay đó. Thì có quý vị không có ngón dài ngón ngắn phải không?
There are long fingers and short fingers.
Đúng không? Quý vị cho tôi biết ngón nào mà không quan trọng để tôi chặt đi. Đừng chặt.
Which one do you think is least important so we can cut it off?
Có không? Không.
No. We like all our fingers.
Mỗi ngón nó có những cụ khác nhau.
Each finger has an instrument, a purpose for itself.
Cho nên chúng ta hãy xem tất cả mọi người có những công cụ đều quan trọng, và chúng ta không nên so sánh cái nào hơn cái nào hay là cái nào thua cái nào.
All instruments are important, and there's no one that is more important or more valuable than the other.
1 Corinto đoạn 12 câu số 18 được chép như thế này: nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định.
Okay, in 1 Corinthians chapter 12 starting with verse 18, but now God has set the members each one of them in the body just as he pleased.
Thưa bạn, trên mỗi một người Chúa ban phước cho ta lăng khác nhau.
We all have different talents.
Và Chúa không phải là so sánh ông người này giỏi tôi cho ta lăng nhiều, người này yếu cho ta lăng ít.
And God doesn't say, "Oh, I like this person more, so I'm going to give him more talents, and I like this person less, so I give him fewer talents."
Những gì mà Chúa ban cho là tùy theo ý, vì Ngài biết rõ ràng chúng ta sẽ làm được bao nhiêu.
And the talents you have is predetermined by God, for He knows how much you would use that.
Cho nên chúng ta đừng nên so sánh.
Therefore, we should not compare.
Câu số 21 nói rằng, mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay.
In verse 21, and the eye cannot say to the hand that I have no need for you, nor again the head to the feet I have no need for you.
Trái lại, các chi thể của thân xem là rất yếu đuối, lại là cần dùng.
In 22, no, but rather those members of the body which seem to be weaker are necessary.
Có nghĩa rằng sao? Những công cụ nào mà thấy yếu thì chúng ta cần phải sử dụng cho nó càng ngày nó càng bén, càng ngày càng mạnh hơn.
Perhaps the weaker instrument should be utilized more so that it will be sharper and stronger.
Tôi nhớ khi mà tôi còn nhỏ mà tôi học đánh bài piano.
When I took piano lessons as a young person.
Quý vị mà chơi nhạc, quý vị nghĩ trong năm ngón tay cái ngón nào là yếu nhất?
For those who, musicians among us, which of the five fingers is the weakest?
Ngón này út. Cho nên ông thầy tôi là nói là phải đánh con út hoài, đánh hai ba con út, đánh qua, đánh lời, đánh lại cho tới khi mà mình mỏi tay luôn, để cho càng ngày nó càng mạnh.
So my teachers told me that the pinky is the weakest one, so he told me to exercise it a lot.
Cho nên thương bại chị em, tất cả những công cụ nào trong một chi thể mà thấy yếu thì chúng ta cần phải nôn đốc và ủng hộ để cho càng ngày càng mạnh hơn.
So the instrument that is weak, we need more encouragement and more support so that it will become stronger and stronger by the day.
Điều thứ tư,
the fourth,
là công cụ cần được cộng tác với nhau.
And the instrument need to cooperate or work with each other.
Thưa ông bà chị em, khi mà nhỏ mà tôi muốn đóng thành một cái ghế đó, quý vị nghĩ tôi cần cái nào? Tôi cần cái búa hay là cái đinh?
When I wanted to build a chair, do you think which instrument do you think I need? A hammer or a nail?
Chúng ta cần cái nào?
Which one?
Chúng ta cần cả hai. Thưa ông bà chị em, rất nhiều điều mà chúng ta muốn thành công là chúng ta phải cộng tác lại những công cụ mà chúng ta có.
So to be successful, we need to bring all of the instruments together in harmony and cooperation.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
One tree cannot do too much, but if you put three trees together, you can turn into a little mountain.
Chúng ta hãy xem trong Ephesians đoạn 4 câu 11 đến câu 12.
In Ephesians verse chapter 4,
câu 11 và câu 12. Ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.
And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers.
Thưa bà chị em, nếu mà Chúa ban phước cho tất cả quý vị là công cụ làm mục sư hết rồi đó thì chắc chắn là không ai ngồi nghe.
If God give all of every one of you to the talent or the gift to be pastors, then who would be listening to the sermon?
Hay là người là thích đi thăm viếng hết mà không có ở lại nấu ăn thì chắc chắn là thế nào nhà thờ này là chết đói.
Or if all of you want to go visit and meet people and no one would be home taking care of food, then we'll all be hungry.
Cho nên tất cả những chi thể đều quan trọng, Chúa ban cho quý vị và cho tôi chỉ một dụng cụ mà Chúa muốn dùng.
Therefore, all the parts in the body is important, and God give us one, and that He wants to use that.
Mà nếu công cụ đó không muốn dùng á, là thân thể sẽ yếu kém.
And if that instrument is not used, then it will weaken the whole body.
Thương bại cho em cái miệng của tôi một ngày ăn ba cử. Quý vị biết miệng quý vị ăn
My mouth eats three meals.
Nhưng một ngày nó không muốn ăn nữa. Tôi làm việc mỗi ngày làm nhiều quá.
And then one day. I don't want to eat anymore, or the mouth doesn't want to eat anymore.
Thì chuyện gì xảy ra cho cơ thể mình?
What would happen to my body?
Nó sẽ yếu và nó sẽ chết.
And we'll die.
Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cái công cụ mà không được sử dụng á là chi thể đó sẽ càng ngày tiêu mòn.
And if If the instrument is not used, then the whole body would be worn away.
Cho nên hội thánh mà tất cả mọi người không tham gia và làm việc nghỉ ô cũng một mình thôi, giống người ta nói là không mở chợ cũng đông, thì như vậy hội thánh làm sao mà phát triển?
And if not everyone is participating, for we think that whether or not we're here or not here, it doesn't make any difference, then our church will not progress.
Cho nên mỗi một người chúng ta nếu mà vắng mặt mà không được tham gia để sử dụng thì sẽ yếu đuối.
And so each one of us, if we're not here, we weaken the whole.
Mà nếu quý vị không tin với tôi thì quý vị thử cơ thể quý vị thôi. Thì là một cái phần nào quý vị lấy ra thì là không sử dụng cơ thể quý vị nó sẽ kéo dài được bao lâu.
And if you don't believe me, try it on your body. Decide one part that you won't use anymore and see what will happen.
Thưa bà chị em, câu Kinh Thánh nói như thế này, câu số 12 nói rằng khi mà tất cả mọi người ban phước cho những cái ân tứ thiêng liêng đó hay là công cụ đó để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Câu số 12 của Ephesians 4 câu số 12.
Okay, in verse 12 it said for the equipping of the saints for the work of ministry for the edifying of the body of Christ.
Cho nên công việc mà Chúa ban phước cho quý vị và cho tôi để làm gì? Không phải làm gì để cho lợi ích riêng của mình, nhưng mà lợi ích cho thân thể của Chúa là cho hội thánh.
So the gifts that God bestowed upon us is not for us, but for the benefit of His church.
Một người làm việc thì nó thành công một tí.
One person does a work, he will bring some success.
Mà tất cả làm việc thì sẽ thành công lớn.
But if we all do it together, we can achieve great success.
Thưa bà chị em, hãy quyết định hôm nay trở thành công cụ cho Đức Chúa Trời.
So decide today to be an instrument of the Lord.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.